Thì thầy bàn về cái Phật ở trong Kinh Pháp Hoa và cái thế giới Phật theo Kinh Pháp Hoa. Cho nên tất cả các Phật tử của chúng ta đó, thì ta là Phật tử thì phần lớn thì chúng ta cứ nghĩ Đức Phật của chúng ta đó là Đức Phật Thích Ca và sanh ra ở bên xứ Ấn Độ, rồi đó Ngài mới vượt thành đi tu, đó Ngài thành Phật, Ngài thuyết pháp, đó Ngài nhập Niết Bàn. Thì đây là một cái quan niệm thứ nhất đó, mà người ta gọi là Phật lịch sử. Cho nên đó, ai mà theo đạo Phật là đều có một cái ý nghĩ như thế. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài dạy chúng ta cái quan niệm về Đức Phật lịch sử, hay là cái quan niệm về Phật giáo nguyên thủy, thì cái trường hợp đó là người ta quan niệm như thế. Thì cái này nó không sai, đây là mặt lịch sử nó không sai. Nhưng mà cái lịch sử về mặt tâm linh, đây người ta gọi là lịch sử về tâm linh, hay lịch sử về tôn giáo, hay là lịch sử về siêu hình, thì cái này mới quan trọng. Tại cái thực chất của tôn giáo là nó nằm ở cái chỗ tâm linh, và nó nằm ở cái chỗ siêu hình, cái mà chúng ta không thể thấy được, chúng ta không thể biết được. Thì cái đó đó chúng ta muốn thấy và muốn học thì đây là nhà tôn giáo. Thì các Phật tử nên nhớ, cho nên nhà tôn giáo và người có tôn giáo đó thì người ta nhìn về cái mà vượt lên trên lịch sử. Nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là khi Ngài đắc đạo này, thì Ngài mới nói với chúng ta là nó có hai cái phần lịch sử truyền thừa là như thế. Cái lịch sử truyền thừa thứ nhất là Ngài nói là từ Đức Phật Thích Ca ở bên Ấn Độ, rồi truyền sang qua ở bên Trung Quốc, rồi các nhà sư ở Trung Quốc mới truyền sang cho Nhật Bản. Là những người Nhật Bản đó là theo cái Phật giáo Đại Thừa của Trung Quốc. Đây về mặt lịch sử mà ai cũng nói hết. Nhưng mà Ngài nó còn cái mặt mà lịch sử tâm linh, siêu hình, thì cái vấn đề này quan trọng hơn. Cho nên cái người tu Pháp Hoa là cố tìm về cái này. Vì vậy đó mà Ngài Nhật Liên đó, Ngài cố tìm về cái lịch sử siêu hình này, và tìm về Đức Phật. Ngài mới nói thế này: nếu mà Đức Phật là một vị hoàng tử, rồi Ngài đi tu, Ngài thành Phật, Ngài thuyết pháp, rồi Ngài vào Niết Bàn, thì như vậy đó, thì ta so với các triết gia khác của Ấn Độ có cái gì khác không? Cũng giống như các triết gia Ấn Độ thôi. Đó là những nhà thuyết giáo rồi họ không chết hết nha. Nhưng mà ta có cái cảm giác là Đức Phật của chúng ta không chết, và nó có một sức sống ở trong cái niềm tin của con người. Vì vậy mà nó kéo dài hàng ngàn năm mà đạo Phật vẫn tồn tại và phát triển. Thế nên chỗ này nếu quý vị thấy đạo Phật chúng ta nó cũng khác với đạo Nho, mà nó cũng khác với đạo Lão chỗ này. Thành ra đạo Nho thì bây giờ đó nó phát xuất từ Khổng Tử rồi Mạnh Tử, thì người ta nghĩ đây là những người thầy dạy thôi, còn cái cách sống đó là của chúng ta. Cho nên cái chỗ này đó, đạo Phật chúng ta có cái khác đó. Cho nên đạo Phật đó, thì chúng ta cũng coi Đức Phật là người thầy, nhưng mà nó có khác thêm một chút á, là cái người thầy mà người thầy bất tử này. Cho nên á, người theo đạo Nho á, thì người ta không tin á, là ngài Khổng Tử phò hộ cho ta, người ta không tin là Mạnh Tử phò hộ cho ta, mặc dù theo Khổng Mạnh nhưng mà không tin là những người phò hộ cho ta. Nhưng mà người theo đạo Phật chúng ta là ta tin là Đức Phật phò hộ cho ta và Đức Phật hộ niệm cho ta. Cho nên trên cái bước đường tu đó, thầy thấy những người mà tu có kết quả đó, thì hầu hết đó, họ có cái niềm tin này. Mà nhất là trong cái giai đoạn khó khăn và nguy hiểm nhất đó, thì trong lúc đó cái niềm tin mình lại mạnh hơn nữa. Và cảm giác là được Đức Phật che chở cho mình đó, và chỉ đường cho mình đó. Cái điểm này là điểm quan trọng. Chứ còn người theo đạo Nho thì người ta không tin là Mạnh Tử sẽ chỉ cho mình, ta không nghĩ như vậy. Cho nên khác, khác chỗ đó. Thì từ cái chỗ khác này đó, ngoài cái mặt lịch sử chúng ta bỏ ra đi, thì ta nâng lên bước nữa đó, thì lúc bây giờ ta nói là Đức Phật mà của niềm tin, và Đức Phật của thông giáo, rồi Đức Phật của biệt giáo, rồi Đức Phật của viên giáo. Như vậy đó là chúng ta có là quan niệm về Đức Phật có bốn cấp khác nhau. Thành Đức Phật lịch sử đó. Rồi đó, Đức Phật mà của những người mà tu theo đạo Phật mà có đắc thánh quả, có đắc thánh quả ta gọi là dự lưu, tức là được vào trong dòng thánh, tức là có mở được con mắt trí tuệ ra rồi đó, thì lúc bây giờ ta thấy khác rồi. Nên bây giờ đó chúng ta đều là phàm phu hết, nhưng mà cái người nào tu, thực tu đó, thì lúc bây giờ trí tuệ phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh đó, thì lúc bây giờ đó người ta thấy khác, và người ta có cách sống khác. Cái chỗ thấy khác và cái cách sống khác này đó, thấp nhất ở đây trong đạo Phật chúng ta gọi là dự lưu, tức là được vào dòng thánh rồi. Tức là người đó có đời sống tâm linh rồi, người đó đã đi vào được đời sống tâm linh rồi, chứ không phải là còn lệ thuộc hoàn toàn về vật chất. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây đó là còn lệ thuộc vào vật chất nhiều. Lệ thuộc cái gì? Tức là về tâm á, thì ta lệ thuộc trong cái mà vui, buồn, vinh, nhục, bốn cái này có nè. Ai cũng cứ nghĩ như vậy. Hãy cái gì đó mà ta làm trái ta cảm thấy nhục, ta làm được ta cảm thấy vinh. Ta nên được thì chúng ta vui, mà thất thì chúng ta buồn. Ta nên ta thường thường kẹt trong chỗ này. Cho nên kẹt về tâm là chỗ đó. Còn kẹt về vật thì gì? Kẹt về vật thì Đức Phật nói với chúng ta nữa, còn kẹt vào trong vấn đề ăn, uống, ngủ, nghỉ. Tại sự thật là không ăn mà chúng ta không sống. Thành ra có ăn rồi đó, là ăn uống là chuyện chính. Rồi thêm cái nữa là phải có ngủ và nghỉ này. Nhưng mà bây giờ đó, cái người thực tu ở trong đạo Phật, tin đạo Phật rồi, bây giờ bắt đầu tu trong đạo Phật đó, thì người ta bắt đầu ta khắc phục cái này. Ta khắc phục cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ và dinh nhục vui buồn này, ta nói người tu nó có khác hơn chút nữa. Hay khi nào mà ta vượt được cái này đó thì bảo là ta có đời sống tâm linh, và ta được đi vào ở trong cái thế giới tâm linh mà của chư Phật, thì chúng ta bắt đầu mới khám phá ra cái gì mà bí ẩn của cuộc đời này, tìm ra cái đáp số đó. Cho nên nếu quý vị thấy những người mà họ có một cái đời sống tâm linh rồi đó, phần lớn họ thích ẩn cư, thành họ thích ẩn cư, họ ở trong rừng sâu, họ ở trên núi cao, mà họ ít có thích mà tiếp cận với cuộc đời nữa, họ ít thích. Đây là cái việc quan trọng nhất, tức là bắt đầu bứt phá ra đi đó thì nó có một cái khác liền. Tại vì họ không cần cái vấn đề lợi danh phú quý, không cần cái vấn đề dinh nhục vui buồn, không cần cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ nữa, thì bây giờ họ mới bứt phá ra cái cuộc sống vật chất, mà họ bắt đầu thực tập cái đời sống tâm linh thì họ có khác một chút. Đây là trên cái bước đường tu đó, mà có thực tập cái đó rồi đó, ta có khác đi đó, thì cái thấy của chúng ta cũng khác đi. Còn chưa thực tập đó thì chúng ta không thấy khác, ta vẫn thấy cái bình thường thế này. Tại nên các Phật tử chúng ta ở giai đoạn đầu này đó, thì ta cũng đi chùa, ta cũng lễ Phật, ta cũng tụng kinh, rồi đó chúng ta cũng có cái quan hệ xã hội, cũng có một cái vui buồn, cũng có ăn uống, cũng có đam mê, có tất cả như này hết đó. Thì cái này coi như đời sống bình thường, mà chúng ta mới có một cái là niềm tin ở Phật. Nhưng mà vượt lên một bước đó, thì chúng ta thấy có một cái khác, thì cái khác ở trong cuộc sống chúng ta đó, chỗ này quan trọng. Cái khác này đó thì quý vị bắt đầu khởi đầu từ cái chỗ nào, tức là bứt phá ra đó thì mình có những cái mà mình không thích, có cái mình không thích, trước đây mình thích mà bây giờ mình không thích nữa, thì cái này mình biết là mình đã có vượt đi một bước. Cho nên như thầy đó, hồi còn nhỏ, tức là trước khi thầy đi tu, tức là vào khoảng cái năm mà thập niên 50, trước 50, thì lúc đó mới có cái vấn đề cải lương thôi, mới có cải lương thôi. Mà lúc đó đó là thầy thích nhất cái cải lương mà của anh Út Trà Ôn hát. Đây là cái trường hợp lúc đó mới có vào khoảng độ chừng 11, 12 tuổi gì, thầy nhớ vào khoảng đó thôi. Nhưng mà thầy rất thích. Đấy. Cái này là sao? Tại vì trong cái hoàn cảnh của mình, ở trong cái gia đình của mình, hoàn cảnh chiến tranh trong gia đình mình thì chết chóc, không? Có nhiều cái mà mất mát á, cho nên cái cải lương là cái giọng buồn. Đây, trong này mình biết là có một số những người lớn tuổi chắc ai cũng có thích cái này. Cải lương á, là nó có một cái giọng ca mà rất buồn, càng buồn chừng nào đó thì càng hay chừng đó. Làm sao mà anh ca cho người ta rớt nước mắt, người ta khóc được, thì cái này anh giỏi, phải không? Này hồi nhỏ thầy có cái này. Nhưng mà khi đi tu rồi đó, lần lần cái trường hợp này nó bảo là vui theo đạo Pháp, thích lập hạnh sa môn, cho mấy cái này không thích nữa. Tức là chuyển đổi qua một cái chỗ mà mình thích nghe cải lương đó, thì lúc bây giờ đó đổi qua một cái là mình thích lại Phật, mình thích ngồi thiền, thích ngồi mình thôi chứ không thích mấy cái này nữa. Cho nên đó, cái con đường tâm linh của chúng ta, con đường đi vào thánh này, thì cái nghiệp này ta hết rồi. Tại vì khi mà các Phật tử có buồn thì mới thích nghe cái giọng buồn. Nhưng mà khi mà trong lòng mình vui đó, thì thường thường đó mình lại thích, có người khác là người ta thích hài, thích hài, tức là thích diễu, thích cười, thích giỡn. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái lúc đó đó, thầy học Kinh Pháp Hoa và tụng Kinh Pháp Hoa đó, thầy thích nhất là cái phẩm An Lạc Hạnh, phẩm thứ 14. Cái phẩm thứ 14 cái chỗ này quan trọng nhất. Tức là những cái này mình không thích nữa, phải không? Cái này hoàn toàn không thích. Tại phẩm 14 Đức Phật nó muốn vào cái cửa đạo, muốn vào kinh Pháp Hoa đó, thì cái việc đầu tiên là cái cửa ngõ đi vào là chỗ đó. Tức là mình không thích quyền thế, rồi mình cũng không thích gần gũi những người quyền thế. Đây các Phật tử tự nghiệm này của mình thấy. Mình không thích quyền thế, rồi mình cũng không thích gần người quyền thế. Mà gần người quyền thế thì mình thấy đây là cái vấn đề nguy hiểm cho mình. Không lợi gì hết mà hại nhiều. Tại vì quyền thế thì nó có rồi nó mất đi. Nhưng mà nó mất đi đó thì mình vẫn bị liên lụy lắm. Cái liên lụy không đáng. Mà trong cái lúc đó mà mình tiếp xúc với nhiều quyền thế nhiều đó, thì quý vị thấy cái gì? Đây là chuyện rõ. Gần cái người quyền thế thì nếu mình có một cái hiểu biết, mà mình có cái nhận thức về thời sự, về thế sự, thì cái trường hợp này có thể chia sẻ được. Tại là chia sẻ được thì cái này mình cũng có thể giúp cho họ được, họ cũng có thể giúp cho mình được. Hai cái này là nghiệp giống nhau. Cho nên mình không làm chính trị, nhưng mà mình gần gũi những người làm chính trị đó, thì quý vị chắc chắn là cái trường hợp này ảnh hưởng. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm lại xem coi cái nghiệp ta nằm chỗ nào. Thành ra có những người đó mà kể cả đi xuất gia rồi, thành ra đi xuất gia rồi đó mà thầy thấy đi tu rồi đó, nhưng mà lười tụng kinh, phải không? Tức là lười tụng kinh mà thích về hình sự, tức là thích đọc báo công an chẳng hạn, thích đọc báo công an, có nhiều cái tin tức hay lắm. Thầy hỏi hay cái gì? Nó tại thầy không đọc, thầy không biết chứ hay lắm. Gì gì nó à, nó đâm nhau, nó giết nhau, nó chặt tay người ta, phải không? Các vị có thấy này, hay lắm. Thành ra tất cả những cái này đem vô trong trong lòng mình đó. Thành ra có một anh Phật tử mà của mình trên đạo tràng, anh nói thầy ở ở chùa mình quận 2 á, mà thầy không biết á, chứ trong quận 2 mình đây á, kinh lắm à, phải không? Giết người nữa chứ không phải không có đâu, chặt tay người ta, lấy xe ngay đằng trước của chùa Uy Nghiêm mình đây á, là hồi trước á, giết chết một cái anh lái xe Vespa ngay chỗ đầu cầu ông Tranh, ngay cầu gốc chùa, cướp xe. Thành ra nếu mà tất cả những cái chuyện đó quý vị đem vô lòng mình ấy, thì để sao? Thành ra trong lòng của mình nó chứa toàn là án mạng không? Thành ra trong cái tiềm thức mình, trong cái A-lại gia thức mình nó chứa toàn cái này không? Cho nên chắc chắn là nằm mơ sẽ thấy ác mộng thôi. Tức là thế giới tâm của mình này là cái thế toàn là thế giới chém giết, cái thế giới lừa đảo, nguy hiểm vô cùng, đem cái này vô lòng mình. Thầy nói tới chỗ này thì thầy mới nhớ tới việc, thì sẵn đây thầy nhắc luôn. Thế nên cái bữa mà 14 rằm tháng 7, thế nên chùa mình tới đông, Phật tử mình về đây đông lắm. Cho nên cái người xấu nhân vô chỗ này nè, mà họ vô đó họ rạch túi, phải không? Lấy giày dép. Ở đây có ai bị mất không? Cái chỗ này nữa là có người đã nhờ thầy nữa là nói cho các Phật tử biết để cảnh báo cái này, cảnh giác cái này. Thành ra đi chùa thôi đừng có mang giày dép tốt làm gì, để động lòng tham của người khác, người ta tới đây người ta làm ăn theo kiểu đó thì rất nguy hiểm. Tức là họ trông cho tới ngày rằm, tới ngày 14 các Phật tử mình tới đi đông đó, làm chi tới đây ăn cắp dép, đi tới coi thử coi có cái đôi dép nào, đôi giày nào mới không lấy. Cho nên trong lúc mình đi chùa thì thôi đừng cái này. Thầy nói ai đi xe buýt thì đem đủ tiền để đi xe thôi, để cho những cái người mà ác, những người xấu này đó, họ có một cái suy nghĩ đó, thôi đi vào đây là những người tu không có gì hết, ăn cắp của họ không có gì hết, ăn cắp của họ giật được cái giỏ đem về lấy cái pháp y làm gì, phải không? Chứ nếu mà họ ăn cắp của mình đó, cái bóp rồi đó, họ về hàng nó có tiền đó, thì cái trường hợp này là coi về sau này đó, những người khác sẽ bị cái nạn này. Đây là cái trường hợp mà nhân chỗ này đó thì thầy nhắc cho luôn tất cả các Phật tử chúng ta, mình giữ cho mình để mình tu, mà mình cũng giữ cho những người bạn đồng tu khác. Nên thầy đề nghị thôi, đừng có mang giày dép tốt, đừng có đem tiền theo nhiều, để người ta có cái ấn tượng đó là những người này đó, có nhiều tiền của cho nên vào đây làm ăn được đó, thì họ sẽ tới đây họ làm cái này. Đây là cái trường hợp mà đặc biệt mà thầy muốn nhắc. Tại trước đây có người mà tới đây là móc thùng bước xương lần rồi họ bị bắt đi. Họ nói xui xẻo quá, tới đây làm ăn không được gì hết mà còn bị bắt nữa. Thì các vị nên nhớ, nên cẩn thận. Cho nên cái phẩm an lạc hạnh Đức Phật dạy mình là cái người muốn tu, muốn thấy Phật, muốn vào thế giới Phật và muốn thành Phật á, thì cái trường hợp này phải cắt. Tại cái mặt thế gian này cắt được đó, thì lúc bây giờ mình mới bước chân vào trong cái thế giới của hiền thánh, mình mới bước chân vào thế giới Phật. Nó là hai thế giới, nó có cái ranh ở bên này và bên kia. Mà nếu ở trong lòng mình còn chứa tất cả những cái ác xấu này kia đó, thì cái trường hợp này không thể nào qua thế giới bên kia được, không thể nào qua thế giới Phật. Đây là trong an lạc hạnh Đức Phật dạy. Cho nên mở đầu cái pháp an lạc hạnh thì Ngài Văn Thù hỏi Đức Phật cái này. Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì mình phải tu theo Kinh Pháp Hoa, mà tu cách nào đây để được an lành, được an lạc? Thì Đức Phật mới dạy Ngài Văn Thù, mà cũng nhắm cho chúng ta đây nữa. Nó có hai nơi, gọi là hành xứ và thân cận xứ. Cái hành xứ và thân cận xứ, tức là hành xứ là chỉ cho cái tâm hành của chúng ta, thân cận xứ là quyến thuộc của chúng ta. Thế nên các vị nên suy nghĩ chỗ này. Cái hành xứ là cái tâm hành của chúng ta, trong lòng chúng ta nghĩ cái gì tốt hay là xấu. Thế nên khi chúng ta nghĩ tốt hay là xấu đó, nếu hai ta nghĩ những cái mà không tốt á, thì nó sẽ dẫn chúng ta tới cái thế giới không tốt. Thế nên thầy nói thí dụ như bây giờ một cái người mà bây giờ nghĩ tới cái gì cờ bạc đi, thì họ đi tìm chỗ cờ bạc chứ. Mà họ nghĩ tới Phật á, thì họ mới đi chùa, phải không? Các vị nghiệm xem. Cho nên cái hành xứ này là cái chỗ mà nghĩ của chúng, suy nghĩ chúng ta này. Vì vậy đó, mà cái người đời sau, tức là chúng ta bây giờ đó, muốn được an ổn, muốn vào thế giới Phật, muốn thấy Phật á, thì cái điều tiên quyết thứ nhất này đó, là chúng ta phải nghĩ về Đức Phật nhiều hơn và nghĩ về thế giới Phật nhiều hơn, chứ đừng có nghĩ những cái chuyện khác. Cho nên ta nghĩ cái gì thì chúng ta đi vào thế giới đó. Nên nếu hai quý vị nghĩ tới cái thế giới mà ăn chơi thì cái trường hợp này nó sẽ dẫn chúng ta vào đó. Mà nghĩ tới cái vấn đề chết chóc đó, thì nó sẽ dẫn chúng ta vào thế giới đó. Hãy ta nghĩ cái gì đó, chính cái tư tưởng chúng ta nó sẽ dẫn cái hành động chúng ta. Đây là quan trọng nhất. Cho nên tất cả những cái tư tưởng mà khởi lên ở trong lòng chúng ta này, Đức Phật gọi là nghiệp duyên từ quá khứ, thì tất cả các Phật tử khởi lên như vậy mình biết không lành rồi, cho nên cắt nó đi. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái trường hợp mà thầy, cái khi mà thầy mới đi tu đó, thì trong lòng thầy vẫn nghĩ cái này, nghĩ tới những người thân mình bị bắt bớ, bị tù đày, bị tra tấn, bị giết chóc này, tất cả những cái này đó. Hay khi mình nghĩ tới đó, mình cảm thấy đau chứ. Mà tại sao vậy? Là tại vì mình có người thân như thế, cho nên bây giờ nó lưu lại trong tiềm thức mình. Bây giờ buộc lòng đó, mình hay nghĩ tới, mình hay nghĩ tới cái này đó. Cho nên đó, lỡ mà khi ví dụ nghĩ cái này đó, mình muốn tu đó, thì lúc bây giờ mình cắt ngay nó đi bằng cách đó, mình nghĩ tới Phật. Cho nên lúc mà thầy mới tu, lúc nào thầy cũng để cái tượng Phật ngay trước mặt mình. Cái đầu óc mình nó nghĩ vẩn vơ, nhưng bây giờ từ đó mình kéo trở lại, kéo trở lại nhìn ngay Đức Phật đó. Tức là để cho cái tư tưởng mình tập trung vô chỗ này nhiều hơn. Ta nên tập trung vô cái chỗ này nhiều hơn, để mà lấy cái pháp của Đức Phật đây đó, mà xóa đi lòng trần của mình, xóa đi cái nghiệp của mình. Thì cái này là tu thực. Tại vì thực tu cho nên một thời gian sau đó, cái thế giới này đối với thầy mất, nó không hiện ra nữa. Kể cả trong chiêm bao không hiện ra nữa. Ta nên không thấy cái này nữa. Ta nên bây giờ từ cái chỗ đó, đó mình chỉ nghĩ tới Phật là cái này chính. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Tức là nghĩ tới kinh điển Đại Thừa, tức là đọc kinh và cứ nghĩ tới kinh và nhớ tới những cái lời dạy trong kinh đó. Cái điểm này quan trọng. Tại vì khi mà nghĩ tới cái này nhiều á, nghĩ tới kinh, nghĩ tới những lời dạy trong kinh của Đức Phật á, thì trong này đó gì? Tức là nghĩ tới chư Phật và nghĩ tới các vị Bồ Tát. Nghĩ tới chư Phật, nghĩ tới các vị Bồ Tát và nghĩ tới tới cái thế giới của các ngài. Cái hành xứ chúng ta là cái này nữa. Còn cái người đó tu ở trong chùa đấy, nhưng mà bây giờ mình nghĩ tới những chuyện khác đó, thì chúng ta bị cái khác lôi kéo. Dù chúng ta có tu đó thì chúng ta chỉ tu có cái áo thôi, tu cái mồm ta thôi, chứ chúng ta không có tu bằng cái tâm. Mà cái tâm này chính nó sẽ dẫn ta đi đó. Nên đó, thầy để ý thì thấy những người mà tu cái hình thức không đó thì không lâu dài. Tại vì họ không có tiến bộ về tâm linh, cho nên họ dễ chán và dễ bỏ cuộc lắm. Còn nếu mà ta nghĩ về Phật, ta nghĩ về Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này khác. Cho nên thầy có một người bạn đồng tu, nhưng mà cái anh này đó cũng tu, xuất gia làm thầy tu rồi. Nhưng mà bây giờ đó, anh cứ nói là nằm mơ đó, là thấy đi bắt cá phải không? Đi chài lưới. Đây các Phật tử mình đã tự nghiệm xem, nếu mình làm cái nghề nào đó, mình có cái nghiệp đó, mà nghề dẫn tới nghiệp, mà nghiệp đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là sẽ tới quả báo ấy. Cho nên ở trong ban ngày như thế này ấy, ở chùa cho nên ăn chay, nhưng mà tối ngủ nằm mơ anh cứ anh thấy anh ăn cá, ăn tôm ấy. Cái này không ăn mà ăn, ăn bằng cái thức của mình, cái tiềm thức mình là ăn, biết không, chứ miệng mình không ăn. Thế nên bây giờ ngược trở lại đó, tu Đức Phật dạy mấy ông thầy tu đó, như thầy tu bên Nam Tông, người ta ăn mặn, ta ăn mặn nhưng mà ta vẫn ăn thịt ăn cá đấy. Nhưng mà Đức Phật dạy đó là khi anh ăn thịt ăn cá, nhưng mà cái tâm anh đừng ăn, tức là anh nghĩ anh ăn để anh sống thôi. Anh ôm bình anh đi khất thực, ta cho cái gì anh ăn cái đó, ăn vừa đủ sống để mình tu thôi. Chứ nghĩ ăn cái này ngon, nghĩ kia ngon, nghĩ như vậy đó là nghĩ tới thức ăn không đó, thì như vậy cũng đọa nữa. Mình ăn chay mà nghĩ tới thức ăn ngon để ăn đó, thì cái này cũng đọa nữa. Đấy là sự thật đó. Cho nên những người mà mới tập ăn chay thì thường thích ăn ngon. Cho nên lúc bây giờ người ta bày ra cái này, ta bày ra cái kia, gọi là giả. Mà ngày nay giả đó, thì thường thường nó hay tạo mùi. Thầy ăn cái này không được, nên thầy rất sợ. Nên thầy rất sợ cái đồ Đài Loan, thầy không ăn được. Tại nó cái mùi. cái mùi cá, mùi thịt, cái mùi tanh, mùi hôi lạ lắm, phải không? Nhưng mà những người ta ăn mặn quen, người ta tập ăn chay đó, người ta phải vô người ta ăn cái này, ăn lần cái này rồi lần lần sao mới ăn chay được cái này chứ. Cho nên cái người ăn mặn mà cái tâm nghĩ tới chay đó, thì cái này lần lần ta đi vào đạo được. Cái người ăn chay mà cái tâm nghĩ tới ăn mặn á, thì cái trường hợp này lần lần từ ở trong đi ra. Cho nên cái ông thầy mà thầy nói hồi nãy đó, bạn đồng tu đó, cho nên một khoảng thời gian sau á, thì thầy ở bên Nhật về đó, thầy hỏi ông đâu rồi. Mấy thầy các nói ông hoàn tục rồi, phải không? Ông đi chạy lưới rồi. Cái này nghiệp mà, thành ra nghiệp nó thành dẫn nghề, thành cái nghề đó rồi không biết dẫn đi tới đâu rồi chết mất rồi không biết. Không, đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên Đức Phật nói là ở trong tâm chúng ta đó, ở trong tâm chúng ta thường nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát đó, để ta kết duyên với Phật với Bồ Tát đó, thì lần lần ta mới nhập cái sức hộ niệm của Đức Phật đó, các vị Bồ Tát đó, mà trợ lực gia trì cho ta đó, thì lúc bây giờ chúng ta cảm thấy an ổn. Nên trên bước đường tu thì nói cái này là quan trọng nhất ở trong đời tu chúng ta. Tại ta nghĩ tới Phật, ta hành động giống với Đức Phật với Bồ Tát, thì lúc bây giờ đã Bồ Tát với Phật mới hộ ta. Nên trên bước đường tu cái này rất là thực. Tại nên hãy ai mà có cái tâm ma thì sẽ bị ma dẫn, ma dẫn, bị quỷ dựa, phải không? Nên đa số là chúng ta sợ ma, sợ quỷ, nhưng mà lại ta nuôi cái tâm ma ở bên trong, cho nên là chắc chắn là ta sẽ bị ma dụ, quỷ dẫn chúng ta. Nên sao ta thoát này được? Cho nên nếu mà quý vị đó còn nuôi cái tâm mà tham lam, cái tâm tham lam của mình, mình nuôi tâm này đó, thì chắc chắn là mình sẽ bị ma dẫn thôi. Tại ma tham dẫn mình, tại ma trong lòng có, cho nên ma bên ngoài mới tới dụ mình được. Đây là sự thật. Thế nên trong đời thầy, thầy vẫn có gặp những cái loại ma này chứ. Thế nên một cái con ma thứ nhất đó, hồi sau giải phóng nó tới, nó thưa với thầy, nó nói bây giờ đó là nó chở một cái xe hàng từ trên Đà Lạt đi về tới Đồng Nai đó, mà bây giờ nó không có tiền để mà lo cho trạm, thành ra qua không được. Bây giờ đó, nó chỉ cần bao nhiêu tiền đó nữa, thì cái trường hợp nó sẽ qua cái trạm nó được, nó đem về nữa, đem về nó cúng hết cho thầy, phải không? Nếu mà ma tham khởi lên thì quý vị biết đâu, phải không? Thầy nói thầy không có tiền. Để anh bài cho thầy thêm cái nữa, thầy không có tiền á thì thầy mượn người ta, thầy mượn dễ mà, Phật tử đông mà, Phật tử thầy đông mà, thầy mượn được chứ. Thầy nói thôi, thầy không quen mượn. Thầy nói từ cái chỗ mà mình không khởi cái ý tham đó, thì lúc bây giờ Phật hộ niệm tới cho mình. Thầy nói mình nhìn, mình thấy được ở trong lòng của anh này đó không thật, nhìn thấy được cái ánh mắt ảnh đó mình biết không thật, thấy ánh mắt ảnh mình biết là ma rồi. Thì các vị nhìn, nếu mà cái ma mình bên trong có nó khởi lên cái ma tham á, thì quý vị biết chắc chắn là sẽ bị dụ. Thành ra bị dụ mất đó. Thành ra thầy cũng có một cái ông bạn đồng tu, nhưng mà vẫn bị cái trong trường hợp này. Thành ra ông ấy từ ở trên Biên Hòa nữa, ông đi chứ không đa, ông về tới chỗ ngã tư đèn xanh, lúc đó còn đèn xanh đèn đỏ chỗ đó. Ông ngừng xe đó thì ông gặp một cái anh á, gặp cái anh tới gà ông nữa, nói bây giờ tôi có mấy thỏi vàng, mà mỗi thỏi vàng như vậy 1 kg nữa, nhái ra cho anh coi, cho ông thầy coi. Thành cái ông này còn chút xíu tham, cho nên nó tự nhiên sáng mắt lên, cái thôi theo cái anh này ấy, qua bên ấy. Rồi cái ông này đó, ông mới nói đó, Thành ra bây giờ đó, thôi thầy đưa cái xe của thầy đây. Thành ra tôi đi tới cái chỗ cửa hàng sẽ bán cái số vàng này đó, đem về đó là chia cho thầy, thầy đủ để thầy cất chùa. Quý vị nghĩ sao, sướng không? Cái nghe lời ảnh, thành ra đưa cái xe cho ảnh, cho ảnh đi bán cái vàng này, đem về ảnh chia tiền. Đứng đó chờ cho tới trưa, cho tới trưa nhịn đói, chờ tới trưa, tới chiều không thấy đâu hết. Cho nên lủi thủi về chùa đó. Cho nên thầy nói tại vì trong mình nó còn ma, cho nên bị ma ngoài dẫn. Còn nếu hay trong này mà mình không có tham, mình không còn muốn kiếm tiền để cất chùa, thì cái trường hợp này chắc chắn mình từ chối. Mình thấy cái này không hợp lý. Cho nên cái này nếu mà quý vị không tham, quý vị nghĩ sao? Anh này sao lại có cái túi vàng nhiều vậy, mấy kilo nhiều vậy? Mà khi mà anh có một túi vàng mấy kilo như vậy đó, thì bây giờ có cần tới một cái mượn cái xe mình để đi bán không? Phải không? Nếu mình có chút xíu trí tuệ thôi, chứ chưa nói tới một cái mà Phật gọi tới cho mình, hay chưa nói tới một cái mà mình có căn lành rồi chư thiên mách bảo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên á, Đức Phật dạy mình thế này, mình tu đó, nếu mà mình thật thà, mình chất phát, mình hiền lành đó, thì lúc bây giờ đó người ta gọi là có quế nhân, hay là có thứ nhất là chư thiên mách bảo. Cái chư thiên mách bảo cái này quan trọng. Mà cái này đó, có nhiều người thưa với thầy là có, nó còn có cái trường hợp đó. Hỏi sao? Thành ra trong lúc đó tự nhiên giống như mình nghe đâu ở trong lỗ tai mình, hay mình nghe đâu trong tâm mình có người mách bảo cho mình. Không, nó gạt á, coi chừng nó gạt á. Cái này là gì? Đức Phật nói là chư thiên mách bảo là như vậy. Mình có căn lành, mình là Phật tử thiệt tu hành, cho nên lúc bây giờ các vị thần hộ giới họ theo họ giúp mình, nó khiến mình. Thế nên đáng lẽ là mình bị tai nạn, mình sẽ bị chết bị đi, nhưng mà cái trường hợp nhờ chư thiên mách bảo cho nên mình đi tránh được. Mình đi tránh được cái chỗ chết cho mình đi là nhờ cái này. Mình thoát được cái nạn đó là mình nhờ thứ nhất là chư thiên mách bảo. Thế nên thứ hai là gì? Tức là nhờ mình có thiền định công phu, trong lòng mình không tham, cho nên lúc bây giờ tự nhiên tâm mình sáng lên, mình nhìn cái mình thấy này. Nếu mà các Phật tử có tu để ý một chút nhận ra này. Cái người đó mà họ lừa dối, họ gạt đó, thì thường thường đó, thầy nói là nhìn vô ánh mắt họ thấy biết đó. Nhìn thấy cái ánh mắt ổng, cái ánh mắt đó nó đi thẳng vào tâm, cho nên nhìn cái mắt của họ mà mình nhìn thẳng vào tâm của họ, thành ra mình nhận ra cái tâm ác ở bên trong. Đấy. Người ta bảo là viên thuốc bọc đường, là người ta nói này. Ở ngoài ấy, thì lời nói nghe lương thiện, cái lời nói thì hay, nhưng mà bọc cái tâm ác bên trong nữa. Cái này nhờ tâm thanh tịnh của mình mà mình phát hiện được, mình thấy. Thấy viên thuốc đắng ở bên trong chứ. Thế nên mình thoát được, này là do mình tu được. Thứ hai là tại vì mình có tu, cho nên các vị hộ pháp Long Thiên họ hộ trì cho mình, mà họ nhắc nhở mình, họ chỉ điểm mình. Thành ra trên bước đường tu đó, nhiều người thưa với thầy cái việc này, cho nên thầy nói này có thiệt. Thành ra có chư thiên, có chư thiên, có hộ pháp, có già lam nhắc mình chứ. Nó có ông bà tổ tiên của mình nữa cũng nhắc mình ở chỗ này. Nếu mà mình tu, đây là cái cửa ngõ mà đi vào của thế giới tâm linh. Rồi đó, từ cái chỗ đó đó, thì tất cả những người này đó, họ đều trực tiếp, gián tiếp khuyên mình nên tránh những cái chỗ không tốt. Cho nên cái thân cần xứ này không nên tới. Cho nên mình định tới nhờ một người nào đó. Thành ra ở trên cái bước đường tu của thầy, thường thầy áp dụng cái này. Cho nên khi mình có cái ý niệm mà muốn nhờ vả ai cái điều gì đó là tuyệt đối thầy không đi đâu. Tuyệt đối không đi và tuyệt đối không nhờ đâu. Cái này là trên bước đường tu. Tức là mình khởi lên một cái ý niệm muốn nhờ vả, tức là thuộc về tâm tham mà. Cái tâm ham muốn khởi lên mà mình không biết sống tri túc với lời Phật dạy. Tại sống tri túc với lời Phật dạy có nghĩa là cái phước mình tới đâu mình hưởng tới đó, nhưng mà không nên vượt qua cái mức cho phép. Các Phật tử tu nên nhớ cái này thì mình mới thành. Còn phần nhiều đa số mình tham, mình muốn vượt qua cái mức cho phép đó. Mà vượt qua mức đó nữa, thì chỉ có ma quỷ nhiếp trì mình thôi. Cho nên ma dẫn lối, quỷ đưa đường thì chắc chắn là mình sẽ đi vào con đường ác thôi. Tại mình muốn có nhiều tiền, mình muốn có quyền, có thế, cho nên mình mới cậy nhờ, phải không? Mới làm chuyện này kia. Cho nên là lúc bây giờ để mình tự nhiên không muốn. Tại mình cái phước mình tới đâu thì mình hưởng tới đó. Cho nên người xưa người ta vẫn có kinh nghiệm cho dạy mình câu rất đơn giản: bôn ba không qua thời vận, phải không? Thế nên bôn ba không qua thời vận. Cái vận mình tốt á, thì cái trường hợp này nữa, cái việc tốt tự tìm mình thôi. Người nhà quê mà họ còn nói được một câu này: cái vận làm giàu á thì trồng lao ra mía. Ai nhà quê biết cây lao, phải không? Cây lao thành mía. Mà cái vận hết rồi đó thì trồng mía thành lao, phải không? Trồng mía nó trổ cờ lên hết rồi, không ai mua hết thì bỏ nguyên cả đám, mất giống mất lời. Các vị nghĩ xem. Cho nên người ta đó, nhờ cái vận tốt của người ta. Cái vận tốt này là gì? Đức Phật dạy chúng ta là cái phước của mình đời trước, cái phước đức của mình đời trước. Cho nên thầy thấy những người ăn nên làm ra, những người mà thăng quan tiến chức mà thực là thầy nói cái âm đức chỗ này quan trọng. Còn cái người mà vì tham lam, vì ích kỷ thì cái trường hợp giàu có lên đi nữa, nhưng mà rồi đó cái cửa khám sẽ mở ra chờ mình, cái cửa ngục sẽ mở ra chờ mình. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên cái người hiểu đạo rồi đó, người ta rất sợ đó là đức bất cập. Cho nên ở trên đời này đó, sợ nhất là đức bất cập. Cái chức vụ mình thì cao nhưng mà đức mình không xứng. Thì quý vị nghĩ sao? Dù mình có làm chủ tịch, có làm bí thư, có làm gì nữa, mà người ta nói sao? Cái thằng đó, phải không? Làm được không? Chắc chắn không tồn tại. Còn mình giỏi thiệt, mình tốt thiệt á, mà mình ra làm thì mọi người nghĩ là xứng đáng. Cho nên người này được đây. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cái này rất là thật. Anh hồi trước thầy có quen với một người, mặc dù cái người đó thì thiệt ra đó thì thầy nói là cộng sản, không có tôn giáo, nhưng mà rất hiểu đạo Phật. Đó là cụ Nguyễn Văn Linh. Thành ra cụ Nguyễn Văn Linh, thành ra cái trường hợp đó nữa, là cụ Nguyễn Văn Linh 7 lần làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, có nào làm lâu được vậy? Đây là sự thật. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên cái ông này có đức độ, cái ông này được nhiều người kính trọng. Bây giờ không làm người ta vẫn mời đến làm. Đây là sự thật. Còn có những người khác nữa là chạy chức, chạy quyền đủ thứ, nhưng mà không thọ, rất nguy hiểm. Đây là cái việc trên bước đường tu của mình. Mình hiểu cái phước tới đâu, cái đức tới đâu, nên làm cái gì là vừa, thì mình làm tới đó thôi, vừa tới cái mức cho phép thôi. Còn không thì thụt lại nghỉ. Cho nên ông cụ này đó, cái khi mà làm rồi đó, mà tới hồi ông nghỉ đó, ông nghỉ làm tổng bí thư đó. Cho nên người ta nói với thầy đó, nó, ông này đó là khi mà ông nghỉ làm tổng bí thư đó, ở trong đại hội yêu cầu ông làm thêm một nhiệm kỳ hoặc nửa nhiệm kỳ nữa, dứt khoát không làm. là dứt khoát không làm. Ông nói một câu rất là dễ thương ấy, mà nhớ đời được ấy. Tất cả những cái gì tôi có, tôi đã hiến cho đất nước này, cho dân tộc này. Bây giờ tôi có ở thêm lại nữa đi, thì không biết tôi còn làm được cái gì hay không, nhưng mà có thể tôi sẽ trở thành vật cản, cho nên dứt khoát không làm. Đây là sự thật. Cho nên ông này nghĩ mà mọi người tiếc, mọi người thương, kính trọng cụ Nguyễn Văn Linh này. Đây là sự thật đó. Cho nên các Phật tử mình nghiệm xem. Mình là người Phật tử, đương nhiên mình phải hiểu cái này hơn. Tại này Phật mình dạy mà. Tại này Phật mình dạy. Cho nên nếu mà cho đó, thì cái trường hợp đó, Phật cho mình nhiều hơn chứ. Nhưng mà Ngài không cho, Ngài sợ mình hư, phải không? Sợ nguy hiểm cho mình. Cho nên thôi tới đó đủ rồi. Đấy, tới đây đủ rồi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái chỗ này người ta gọi là an lạc hạnh. Cho nên người Phật tử muốn tu theo kinh Pháp Hoa thì cái trường hợp này trước nhất là phải an lạc hạnh. Cho nên thân cận là mình thứ nhất là không nên đi vào cửa quyền. Đi vào cửa quyền ở chỗ này đó là quyền thế, cho nên tranh chấp, giành giật, nói xấu nhau và hại nhau. Cho nên bước chân vào đây là cái vấn đề rất là nguy hiểm cho mình. Thế nên quý vị có đọc cái câu chuyện mà Sào Phủ Hứa Do không? Thế nên ông này đó, ông vua Nghiêu đó mà kêu ông về đặng làm vua nữa, ông sợ quá, ông chạy không dám ngó lại nữa. Tới cái dòng sông ông ngồi khoát nước ông rửa tay. Ông Sào Phủ dắt trâu xuống ăn xuống uống nước. Hỏi anh làm gì vậy? Hứa Do bảo là tôi nghe vua Nghiêu kêu tôi làm vua mà tôi sợ quá, phải không? Cho nên tôi mới rửa lỗ tai mà vẫn còn nghe tiếng đang văng vẳng. Cái này tại sao còn nghe được? Là tại vì rửa lỗ tai thì rửa nhưng mà trong lòng vẫn thích, phải không? Cái này từ trong lòng mình chứ, chạy xa rồi sao còn nghe được. Rửa lỗ tai là rửa bên ngoài, nhưng mà rửa tâm mới là khó này. Tâm kẹt vô danh lợi. Thì ông Sào Phủ nói bây giờ anh rửa lỗ tai anh xuống này, cái danh lợi nó rớt xuống cái dòng suối này, trâu tôi uống nhầm cái nước này nữa, rồi nó cũng sẽ nhiễm danh lợi nữa sao? Phải không? Cho nên thôi dắt lên không cho uống. Đây quý vị nghĩ xem. Cho nên bước vào danh lợi, bước vào con đường danh lợi là con đường chết, con đường nguy hiểm. Nếu người đủ tài đủ đức không nói chi, mà cái người kém tài kém đức thì không bảo toàn được tánh mạng. Nên cái người hiểu đạo nó khác. Ta nói Trần Nhân Tông thì cái trường hợp đó là làm vua, một ông vua anh minh, một ông vua đạo đức, ông vua tốt. Nhưng mà cái khi mà dẹp xong quân miên nguyên rồi thì ông này thì cởi áo đi tu. Đây là sự thật. Cho nên trong này Đức Phật khuyên mình đừng bước vào cái cửa danh lợi. Tên là danh và lợi, hai cái này nếu người nào muốn tu thì nên tránh đi. Mà ở trong kinh Đức Phật nói một câu rất đơn giản. Cái người mà thiệt ra muốn tu giải thoát thì thấy danh lợi nó, sợ nó cũng giống như là mạt vàng mà đem bỏ vô trong mắt mình, rồi biết không? Thế nên quý vị nghĩ sao? Thấy vàng thì ham thiệt, nhưng mà lấy cái mạt vàng rải vô mắt là tiêu rồi, phải không? Đuôi đó, đâu còn thấy đường được đâu. Cho nên đó, khi mà thấy danh thấy lợi rồi đó, ham cái đó thì coi như là mù mắt. Ta nói mù mắt có nghĩa là mình không thấy nữa, không thấy chân lý nữa, không biết phải biết trái nữa, là chỉ chạy theo nó tới cuối cùng đi vào địa ngục thôi, không còn đường ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thứ nhất Đức Phật khuyên đừng đi vào con đường danh lợi thì bây giờ mới tu được. Tại nếu người mà kẹt danh lợi thì đâu còn thì giờ đâu mà đi tới chùa lại Phật tụng kinh ngồi thiền, phải không? Cái chuyện kia nó bao vây mình đi. Ta nói kẹt vô vấn đề danh lợi rồi đó, nó sanh ra một cái nữa là thị phi, tức là phải đối phó. Có danh lợi thì có thị phi thôi. Tại là có những người đó mà họ nói xấu mình, họ tìm cách họ hại mình chứ. Đấy, họ tìm cách họ hại mình. Cho nên khi mình ngồi yên, mình không làm gì hết thì mọi việc nó yên. Mọi việc nó yên. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu cục cửa một cái đó là nó có việc rồi. Đấy, Đức Phật dạy mình đó, là hãy cái lưỡi mình cục cửa một chút đó, thì lại có chuyện sanh ra rồi. Đây là trên bước đường tu đó. Nếu mình ngồi yên đó, mình thiền định đó, thì người ta thấy mình ngồi như khúc gỗ, người ta không nói gì. Nhưng mà thấy mình chớp mắt, thấy mình mấp máy cái môi đó, người ta nghĩ nó đang nghĩ cái gì đó, nó muốn nói cái gì đó, không biết nó nói cái gì đây. Có chuyện gọi là động thiệt thị phi sanh này. Cái lưỡi cục cửa một chút là có chuyện thị phi rồi. Thành ra nhiều người nó vô lý lắm. Mình không có nói thiệt, nhưng mà nó nghi mình nói rồi. Tại những người xấu họ đã có tật rồi, cho nên lúc bây giờ họ luôn luôn sợ. Cho nên cái này Đức Phật với mình tránh đi tốt. Cho nên tránh cái thị phi, tránh cái danh lợi thì lúc bây giờ nó mới tu được. Cho nên cái trường hợp hai cái này đó, mà ở trong kinh Thầy nhớ trong kinh Vi Giác có một cái câu rất là hay: thị phi ngôn trục triêu qua lạc, danh lợi tâm tùng dạ vũ hàng. Đấy, cái chuyện tu đó, chuyện đầu tiên là này, cái thị phi ở trên đời này, thị phi tức là người nói phải, người nói trái, tức là ai cũng phải có người binh vực mình mà có người chống phá mình, phải không? Có người cứ tìm cái lỗi của mình để mà họ chỉ trích, nhưng mà có người đó họ thương mình, họ binh vực mình. Ai cũng có hai cái thế lực này. Nhưng mà Đức Phật dạy mình, cái người giác ngộ, người hiểu rồi đó, thì coi cái phải trái của cuộc đời này giống như là sáng mình ra quét sân á, mình thấy hoa sứ nó rụng đầy sân hết, phải không? Cái gì nó rụng ở trên cây nó đẹp vậy, nhưng mà rụng xuống rồi mình cho nó rụng luôn. Đừng để nó dính vô người mình, đừng để nó dính vô tâm mình. Cái này quan trọng nhất trên bước đường tu. Muốn tu là cái này chứ. Nói tới đây thì Thầy nghĩ tới một việc nữa đó. Là tuần trước Thầy có nói là sau cái thời Pháp thì quý vị có thể là ra làm vườn, phải không? Ra nhổ cỏ, quét rác, làm công quả. Nhưng mà trong một tuần rồi đó thì quý vị ra làm nữa là gặp mưa cho nên không làm được. Đây tuần trước có ai tham gia không? Tức là ra rồi gặp mưa làm không được. Thì Thầy mới nghĩ chắc có lẽ là mình kêu làm như vậy không nên, do đó mà hồi trời ở mưa để cho khỏi làm. Thầy khỏi làm thì thôi, tuần này thì cũng nghỉ không làm. Tức là nghe giảng xong rồi đó thì đi về. Nhưng mà ai á, có thì giờ muốn công quả thì thôi bây giờ đã gặp chú Đại đăng ký đi. Ít thôi, mấy người thôi. Nhưng mà tuần sau chúng ta mới làm, chứ tuần này cũng không làm. Ít người. Tại vì đây làm nó có cái quy chế rất là khó. Tức là không có nói chuyện, phải không? Làm chỉ tập trung vô cái việc mình làm thôi. Tại Thầy chủ trương ở đây là tu, chứ không phải là chơi. Cho nên các vị hay quen cái đó là lấy cái vấn đề tu là chơi, mà cái này rất nguy hiểm. Sai một cái mình bị đọa rồi. Cho nên cái này không được. Tại những người công quả hay rơi vào trong tình trạng này. Hồi trước đó là mấy bà ở bên chùa Ấn Quang đó, lúc Tây còn bệnh đó, mấy bà công quả đó là cứ ngồi làm việc đó, mà Thầy nhớ lại cứ nói hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi lúc bây giờ nó ngồi lặt rau đó, nhưng mà cái ngọn rau đó thì đáng lẽ bỏ vô trong rổ để mà luộc cho mấy thầy ăn dục ra ngoài, còn cái gốc bỏ vô rổ, phải không? Đây, nghĩ những công quả này thì Thầy nói này là tội. Thầy nói này là tội. Cho nên khi mà dọn lên quả đường á, thì thầy mới múc cái canh á, thầy đổ trong cái bát đó. Cái ông thì giả ông đứng sau lưng thầy, ông nói con sâu thầy. Đây, cái trường hợp công quả kiểu này là tội chết. Con sâu mà mình không thấy, mình bỏ vô trong cái này để nấu cho mấy thầy ăn thì cái này nguy hiểm, tội. Cho nên Đức Phật dạy mình lấy cái làm việc là tu. Cho nên trong lúc đó là giờ nào việc đó, làm việc nào phải tập trung hết vào đó. Cái này là tập tu của mình là tập định là gì vậy đó. Tập trung vô một cái, tức là phải mượn một cái gì đó để tập trung lại. Cho nên bây giờ nếu mà trường hợp đó thầy không làm gì hết, tức là ngồi thiền, thì trước khi mà ngồi thiền đó, hãy thầy nhìn ở đằng trước thầy có cái bình hoa, thì thầy tập trung hết lại vô trong bình hoa này. Mà nhìn ở đằng trước mặt thầy đó, có cái máy này, thì thầy tập trung hết vô cái máy này. Mà nhìn xuống đây đó, mà thấy có Phật tử, thì thầy tập trung hết vô cho Phật tử này. Xem thứ họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì đây, mà mình nên nói cái gì đây, phải không? Thầy có tập trung thì mới được, chứ còn mình làm mình không tập trung được. Tụng kinh thì tập trung hết vào kinh. Hỏi tại sao mà thầy thuộc kinh nhiều, là tại vì thầy tập trung vô kinh nhiều. Tại sao mà thầy nói người ta nghe được, là thầy tập trung vô thính chúng, hướng dẫn cho người ta tu, lấy cái kinh nghiệm tu của mình mà chỉ lại cho người khác tu. Cái này là cái chính ở trên phương đường tu. Cho nên cái cửa mà vào pháp hoa, cái cửa vào bổn môn là chỗ này, tức là cắt đứt hết các cái kia đi, bỏ bốn cái chữ danh lợi, bỏ bốn cái chữ mà danh lợi thị phi. Thành ra người ta tới với đi, ông này để cởi áo đi tu, đây là sự thật. Cho nên trong này Đức Phật khuyên mình đừng bước vào cái cửa danh lợi. Ta nói danh và lợi, hai cái này nếu người nào muốn tu thì nên tránh đi. Mà ở trong kinh Đức Phật nói một câu rất đơn giản đây. Cái người mà thiệt ra muốn tu giải thoát thì thấy danh lợi nó, sợ nó cũng giống như là mạt vàng mà đem bỏ vô trong mắt mình, rồi biết không? Thế quý vị nghĩ sao? Thấy vàng thì ham thiệt, nhưng mà lấy cái mạt vàng rải vô mắt là tiêu rồi, phải không? Đuôi đâu còn thấy đường được đâu. Cho nên khi mà thấy danh thấy lợi rồi đó, ham cái đó thì coi như là mù mắt. Ta nói mù mắt có nghĩa là mình không thấy nữa, không thấy chân lý nữa, không biết phải biết trái nữa, là chỉ chạy theo nó tới cuối cùng đi vào địa ngục thôi, không còn đường ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thứ nhất Đức Phật khuyên đừng đi vào con đường danh lợi thì bây giờ mới tu được. Tại nếu người mà kẹt danh lợi thì đâu còn thì giờ đâu mà đi tới chùa lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền, phải không? Cái chuyện kia nó bao vây mình đi. Ta nói kẹt vô vấn đề danh lợi rồi đó, nó sanh ra một cái nữa là thị phi, tức là phải đối phó. Có danh lợi thì có thị phi thôi. Ta nói có những người đó mà họ nói xấu mình, họ tìm cách họ hại mình chứ. Đấy, họ tìm cách họ hại mình. Cho nên khi mình ngồi yên, mình không làm gì hết thì mọi việc nó yên. Mọi việc nó yên. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu cục cửa một cái đó là nó có việc rồi. Đấy, Đức Phật dạy mình đó, là hãy cái lưỡi mình cục cửa một chút đó, thì lại có chuyện sanh ra rồi. Đây là trên bước đường tu đó. Nếu mình ngồi yên đó, mình thiền định đó, thì người ta thấy mình ngồi như khúc gỗ, người ta không nói gì. Nhưng mà thấy mình chớp mắt, thấy mình mấp máy cái môi đó, người ta nghĩ nó đang nghĩ cái gì đó, nó muốn nói cái gì đó, không biết nó nói cái gì đây. Có chuyện. Gọi là động thiệt thị phi sanh. Cái lưỡi cục cửa một chút là có chuyện thị phi rồi. Thành ra nhiều người nó vô lý lắm. Mình không có nói thiệt, nhưng mà nó nghi mình nói rồi. Tại những người xấu họ đã có tật rồi, Cho nên lúc bây giờ họ luôn luôn sợ. Cho nên cái này Đức Phật với mình tránh đi tốt. Cho nên tránh cái thị phi, tránh cái danh lợi, thì lúc bây giờ nó mới tu được. Cho nên cái trường hợp hai cái này đó, mà ở trong kinh Thầy nhớ trong kinh Viên Giác có một cái câu rất là hay: thị phi ngôn trục triêu qua lạc, danh lợi tâm tùng dạ vũ hạn. Cái chuyện tu đó, chuyện đầu tiên là này, cái thị phi trên đời này, thị phi tức là người nói phải, người nói trái, tức là ai cũng phải có người binh vực mình mà có người chống phá mình, phải không? Có người cứ tìm cái lỗi của mình để mà họ chỉ trích, nhưng mà có người đó họ thương mình, họ binh vực mình. Ai cũng có hai cái thế lực này, nhưng mà Đức Phật dạy mình đó, cái người giác ngộ, người hiểu rồi đó, thì coi cái phải trái của cuộc đời này giống như là sáng mình ra quét sân á, mình thấy hoa sứ nó rụng đầy sân hết, biết không? Cái gì nó rụng ở trên cây nó đẹp vậy, nhưng mà rụng xuống rồi mình cho nó rụng luôn, đừng để nó dính vô người mình, đừng để nó dính vô tâm mình. Cái này quan trọng nhất trên bước đường tu. Muốn tu là cái này. Nói tới đây thì thầy nghĩ tới một việc nữa đó. Là tuần trước thầy có nói là sau cái thời Pháp thì quý vị có thể là ra làm vườn, phải không? Ra nhổ cỏ, quét rác, làm công quả. Nhưng mà trong một tuần rồi đó thì quý vị ra làm đó là gặp mưa cho nên không làm được. Đây tuần trước có ai tham gia không? Tức là ra rồi gặp mưa làm không được. Thì thầy mới nghĩ chắc có lẽ là mình kêu làm như vậy không nên, do đó mà hồi trời có mưa để cho khỏi làm. Thầy khỏi làm thì thôi, tuần này thì cũng nghĩ không làm. Tức là nghe giảng xong rồi đó thì đi về. Nhưng mà ai có thì giờ muốn công quả thì thôi bây giờ đã gặp chú Đại đăng ký đi, ít thôi, mấy người thôi, nhưng mà tuần sau chúng ta mới làm, chứ tuần này cũng không làm, ít người. Tại vì đây làm nó có cái quy chế rất là khó, tức là không có nói chuyện, phải không? Làm chỉ tập trung vô cái việc mình làm thôi. Tại thầy chủ trương ở đây là tu chứ không phải là chơi. Cho nên các vị hay quen cái đó là lấy cái vấn đề tu là chơi, mà cái này rất nguy hiểm. Sai một cái mình bị đọa rồi. Cho nên cái này không được. Tại những người công quả hay rơi vào trong tình trạng này. Hồi trước đó là mấy bà ở bên chùa Ấn Quang đó, lúc Tây còn bệnh đó, mấy bà công quả đó là cứ ngồi làm việc đó, mà thầy nhớ lại cứ nói hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi lúc bây giờ nó ngồi lặt rau đó, nhưng mà cái ngọn rau đó thì đáng lẽ bỏ vô trong rổ để mà luộc cho mấy thầy ăn dục ra ngoài, còn cái gốc bỏ vô rổ, phải không? Đây, những công quả này thầy nói này là tội. Thầy nói này là tội. Cho nên khi mà dọn lên quả đường á, thì thầy mới múc cái canh đó, thầy đổ trong cái bát đó. Cái ông thì giả, ông đứng sau lưng thầy, ông nói con sâu thầy. Đây, cái trường hợp công quả kiểu này là tội chết. Con sâu mà mình không thấy, mình bỏ vô trong cái này để nấu cho mấy thầy ăn thì cái này nguy hiểm, tội. Cho nên Đức Phật dạy mình lấy cái làm việc là tu. Cho nên trong lúc đó là giờ nào việc đó, làm việc nào phải tập trung hết vào đó. Cái này là tập tu của mình đó, là tập định là gì vậy đó. Tập trung vô một cái, tức là phải mượn một cái gì đó để tập trung lại. Cho nên bây giờ đó, nếu mà trường hợp đó thầy không làm gì hết, tức là ngồi thiền, thì trước khi mà ngồi thiền đó, hãy thầy nhìn ở đằng trước thầy có cái bình hoa, thì thầy tập trung hết lại vô trong bình hoa này. mà nhìn ở đằng trước mặt thầy đó, có cái máy này thì thầy tập trung hết vô cái máy này, mà nhìn xuống đây đó mà thấy có Phật tử thì thầy tập trung hết vô cho Phật tử này. Xem thứ họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì đây, mà mình nên nói cái gì đây, phải không? Thầy có tập trung thì mới được, chứ còn mình làm mình không tập trung được. Tụng kinh thì tập trung hết vào kinh. Hỏi tại sao mà thầy thuộc kinh nhiều? Là tại vì thầy tập trung vô kinh nhiều. Tại sao mà thầy nói người ta nghe được? Là thầy tập trung vô thính chúng, hướng dẫn cho người ta tu, lấy cái kinh nghiệm tu của mình mà chỉ lại cho người khác tu. Cái này là cái chính ở trên phương đường tu. Cho nên cái cửa mà vào Pháp Hoa, cái cửa vào bổn môn là chỗ này. Tức là cắt đứt hết các cái kia đi. Bỏ bốn cái chữ danh lợi, bỏ bốn cái chữ mà danh lợi thị phi. Cho nên người ta tới với mình thì người ta không nói phải thì nói trái, đó là thị phi. Cho nên nói thứ hai nữa là danh và lợi. Cho nên cái danh và cái lợi, hai cái này dễ thu hút con người lắm. Còn những cái mà linh tinh khác nữa, mà bước chân vào trong cuộc đời thì còn nhiều cái nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là cũng không nên gần gũi những người chài lưới săn bắn, phải không? Những người vì lợi mà làm nghề ác sát sanh. Cho nên nếu mà quý vị chơi với những người mà chài lưới săn bắn thì họ nói chuyện bắt cá, họ nói chuyện săn thú. Đấy. Còn nếu mình chơi với những người đồ tể thì cái trường hợp đấy là vấn đề họ giết súc vật. Tại là tất cả những cái này đều đem hết vào trong lòng mình đó. Mà đem vô để trong lòng mình lâu ngày đó, thì cái này nó thành nghiệp. Cái này thành nghiệp của mình đấy. Cho nên mình không làm, nhưng mà rồi đó đem vô trong này đó, để rồi nó thành nghiệp. Mà thành nghiệp đó, cái hoàn cảnh nó đẩy mình vô cái chỗ đó, mình phải làm thôi. Nó đẩy mình vô cái chỗ, cái việc đó mình phải làm. Mà khi thành nghiệp rồi đó là quý vị muốn bỏ, bỏ không được. Thành ra có mấy người Phật tử tới đây quy y rồi. Một người nữa là làm nghề bán cá. Làm nghề bán cá thì khi mà quy y xong rồi nó sợ muốn bỏ nghề, cho nên nó thôi đổi không bán cá nữa, thôi giờ đem mà bán đồ chay. Thế nên bán đồ chay không ai mua hết, phải không? Thế nên bán đồ chay không ai mua hết đó. Rồi thua lỗ hết đi. Thế nên như vậy đó thì cái trường hợp này nó cũng phải hoài lại cái nghề. Cho nên thầy nói cái này thành nghiệp rồi. À, còn một cái anh khác nữa đó, cũng quy y xong rồi đó, mà thành nghiệp rồi, cho nên đó, lúc bây giờ đó ảnh là chuyên cái nghề nuôi tôm. Nuôi tôm à, giờ bỏ cái nghề này đi, tìm cái nghề khác làm nữa, cũng không có một cái gì để làm hết đó, rồi cũng quanh lại cái này. Cho nên đó, nghề là từ nghiệp mà ra, thành nghiệp mà ra. Cho nên đó, nó có nghiệp rồi, nó tạo nên thành nghề đây. Cho nên mình mà may mắn mình có được cái nghề lương thiện, có được cái nghề lương thiện, một cái việc làm mà lương thiện, mình kiếm ăn bằng cái đồng tiền lương thiện, thì cái này mình tu được. Chứ còn đi theo cái đường nghiệp kia thì sợ lắm, mà tới cuối cùng nó dẫn mình tới cái nghiệp mà nặng nữa, ác nữa đó, tới cái mà giết người cướp của nữa, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cái này là dẫn vô đây, con đường này chỉ có vào địa ngục thôi, chứ không có gì khác. Cho nên trước khi muốn vào dòng thánh thì Đức Phật khuyên mình nên cắt cái này, cắt cái tâm phàm mình trước. Thì lúc bây giờ đó mình mới nhẹ được cái này, nhẹ được cái này mình mới bước chân vô. Mà khi mình bước chân vô thánh thì đầu tiên bằng cái gì trước? Tức là tâm mình hướng về Phật. Cái tâm mình hướng về Phật á, mà quý vị đó, khi mà nghĩ về Phật, nghĩ về kinh á, lúc nào mình cũng tụng kinh, lúc nào niệm Phật, hãy nhớ là tụng kinh, phải không? Thầy thuộc kinh nhiều là nhờ cái này. Ta nói công việc thầy nhiều, nhưng mà bây giờ lên xe là thầy phải tụng kinh trước, lên máy bay thầy phải tụng kinh trước. Tại vì trong lúc mà chờ tới đó mới làm việc á, thì khoảng thời gian này làm gì? Cho nên tụng kinh. Cho nên kinh thuộc trong lòng rồi, cho nên tụng. Từ cái chỗ ý này đó mà thầy nói là kinh thầy soạn ra cho nó dễ nhớ, dễ thuộc cho các Phật tử mình đó, học. Để rồi đó, mình có thể ở chỗ nào mình cũng tụng hết đó, để mình kết duyên với Phật. Mà càng tụng đó, thì cái tâm mình nó càng sáng ra, và mình càng gần với Phật đó, thì bây giờ mới được Phật hộ niệm. Cái này là cái cánh cửa để mà chúng ta đi vào thế giới của Đức Phật, của theo Kinh Pháp Hoa. Thì thầy xin ngừng ở đây, tất cả các vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành